Chúng ta nghĩ tới chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng. Kế đó nữa là tất cả những người mà thân của chúng ta. Đây chúng ta thường gọi đó là bốn ân, tức là thầy bạn và cha mẹ. Vì sanh ta ra là cha mẹ, mà lớn lên được, trưởng thành là nhờ thầy bạn. Cho nên ta dành thì giờ để ta tưởng niệm tới những người đó. Nhưng mà gần chúng ta nhất và thân thương với ta nhất, đây chúng ta gọi là tình mẹ. Thì tôi từ nhỏ mới đi vào vỡ lòng thì được cô giáo dạy cho một cái bài thơ ngắn gọi là Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đây là ca dao của Việt Nam thôi, được coi như đó là cái tinh thần của dân tộc Việt Nam chúng ta, tức là ơn cha nghĩa mẹ. Đây là một cái điều mà không được quên. Rồi cái khi đi vô chùa tụng kinh đọc sám thì tôi nhớ trong một bài sám nào đó, đây là có một câu mà tôi rất xúc động. Nghe tiếng dế ngâm sầu, nhớ cha lành ruột thắt từng cơn. Nghe tiếng ve kêu, phản thức tợ đời, thương mẹ khổ dường dao cắt ruột. Đó là cái lòng hiếu của người con Phật. Tại vì sang cái mùa hạ là thường là tiếng ve sầu nó kêu réo rắt lên. Nghe tiếng ve như vậy thì nhớ tới công của người cha nuôi mình lớn lên. Rồi tiếng dế nó ngâm thì làm cho mình nhớ tới mẹ. Đó là cái ơn cha nghĩa mẹ mà ở trong đạo chúng ta cũng thường nhắc tới. Ở ngoài các thi sĩ ấy, thì tôi thấy có một bài hát khác nữa, bảo là tình mẹ bao la biển Thái Bình. Biển Thái Bình tức là nói tới biển Thái Bình Dương, tức là một ở trong bốn cái biển mà có thể nói là Thái Bình Dương là cái biển lớn nhất. Đây là diễn tả cái tình người mẹ đối với con mình. Nhưng mà nó lớn như biển Thái Bình hay là nó lớn hơn nữa, có thể nói là đó là mượn cái lớn nhất để mà ví thôi, chứ tôi nghĩ là không có một cái gì có thể so sánh được cái tình của người mẹ mà thương con. Tại sao vậy? Là vì chính cái thân của ta đây có hôm nay là ta bảo là một phần của cha mẹ. Nhưng mà một phần của cha mẹ trong lúc đó, người mẹ vẫn là chính. Ta gọi là 9 tháng cưu mang. Cho nên 9 tháng cưu mang, thành ra chúng ta lớn lần ở trong bào thai của mẹ. Cho nên ta ở trong thai mẹ nhiều. Ta cùng một nhịp thở với người mẹ, cùng một nhịp tim với người mẹ, cùng một nguồn dinh dưỡng với người mẹ. Hay nói một cách khác là nuôi cái bào thai, hay là nuôi cái thân của chúng ta đây đó, là chính từ cái người mẹ mà ra. Chứ ở trong này nó gồm có hai phần, cái phần vật chất và cái phần tinh thần. Cái phần vật chất thì không ai phủ nhận rồi, tức là ở trong bào thai thì từ cái hơi thở của mẹ, từ cái chất dinh dưỡng của mẹ mà nuôi chúng ta để chúng ta có. Cho nên cái phần thân của chúng ta đây, phải nói là toàn thân của chúng ta là một phần thân của người mẹ cho chúng ta. Nhưng mà cái thân này nó quan trọng, mà còn cái phần tâm của người mẹ nó ban cho chúng ta là cái này quan trọng hơn. Cái việc quan trọng là nằm ở cái tâm của người mẹ. Cho nên lúc bây giờ, nếu mà những cái đứa bé nó sanh ra từ cái tình thương của người mẹ, từ cái tâm của người mẹ mà ban cho cái tình thương đó, thì cái đứa bé đó nó cảm thấy an lạc. Còn ngược trở lại đó, mà cái phần tâm này của người mẹ mà thiếu đó, thì cái trường hợp này đó, cái đứa bé nó cảm thấy thiếu thốn về tình thương. Nên thường là chúng ta gọi là những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ mồ côi là những đứa mà nó thiếu thốn về tình thương. Dầu vật chất nó có đầy đủ mấy đi nữa, nhưng mà nó cảm thấy thiếu, nó cảm thấy thiếu cái tình thương. Cho nên bên Đạo Nho có thầy Tử Lộ là cái người mà nổi tiếng là hiếu. Thì cái khi mà còn nghèo khổ đó, ông vừa đi học vừa đi đội gạo mướn để lấy tiền về nuôi người mẹ. Nhưng mà khi ra đỗ làm quan rồi đó, ông cảm thấy thiếu người mẹ, tại mẹ không còn nữa. Cho nên khi mà thiếu người mẹ đó, thì ông cảm thấy ông nói rằng ước gì mà thời gian nó quay ngược trở lại để ông vẫn tiếp tục đi đội gạo lấy tiền về nuôi mẹ hơn là làm quan ở trong triều. Đây chúng ta thấy tại sao vậy, là vì thầy Tử Lộ thấy thiếu vắng cái tình thương của mẹ. Thành ra cái tình thương của người mẹ đối với con san sẻ một phần cơ thể, nhưng mà trong lúc đó cái quan trọng lớn nhất là nuôi chúng ta bằng cái tình thương này, nuôi bằng cái chất liệu tình thương. Cho nên khi mà người mẹ mà thương con, tức là nuôi bằng cái chất liệu tình thương, thì chúng ta thấy người mẹ không nề hà bất cứ một cái khổ nào, bất cứ một cái nguy hiểm nào để mà lo cho đứa con của mình. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên ta bảo rằng cái tình mẹ nó lớn, không có gì lớn hơn. Có những cái người mà chúng ta thấy họ sanh ra đừng đứa con, nhưng mà họ không có cái điều kiện nuôi nữa. Họ không có điều kiện để họ nuôi đứa con, nhưng mà vì đó, họ quá thương đứa con đi. Tại vì thương đứa con mình nhưng mà không có điều kiện nuôi, cho nên họ mới tìm cái cách đó, mà họ đem họ gửi một chỗ nào đó để cho đứa con mình được trưởng thành. Đây cũng là cái điều rất quan trọng. Như cái trường hợp mà Lý Công Quẩn, thì bây giờ đó mẹ của ngài đó, sanh được ngài ra, nhưng mà sanh ra trong cái hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, kinh tế khó khăn không còn có cái cách nào mà nghĩ rằng nuôi nổi cái đứa con của mình nữa. Cho nên bây giờ bà mà bế Lý Công Quẩn tới cửa chùa, vừa tới cửa chùa qua một cái cơn mưa lớn thì cái trường hợp này thì bà này mất đi. Nhưng mà Lý Công Quẩn tại mạng lớn quá cho nên ông này sống lại. Một đứa trẻ sơ sanh mà chịu một cái trận mưa lớn như vậy không chết, còn cái bà sản phụ này thì phải qua đời. Cho nên Hòa Thượng Lý Khánh Vân đem Lý Công Quẩn về mà nuôi bằng nước cháo thôi, mà vẫn sống và vẫn lớn lên sau này làm vua. Thì như vậy đó, từ cái khi mà đứa trẻ còn ở trong bào thai thì người mẹ mới đưa hết cái tình thương vào cho đứa trẻ. Cho nên đứa trẻ này chủ yếu là sống bằng tình thương, nuôi nó bằng cái tình thương. Do đó nó sống bằng cái tình thương đó. Vì vậy đó mà cái khi nó ra đời đó, thì chúng ta thấy cái đứa trẻ này đó, nó luôn luôn quấn quýt bên mẹ nó và nghĩ tới mẹ nó, và coi như có mẹ là chúng ta thấy an lành nhất. Cho nên nó không biết cái gì khác hết ngoài mẹ ra, là vì mẹ ban cho nó cái hình hài này và cho nó cái tình thương này. Cho nên nghĩ rằng mẹ có thể che chở được hết bất cứ một cái nguy hiểm nào xảy ra cho nó, nhưng mà nếu có mẹ nó bên cạnh thì nó không thấy sợ. Bây giờ nghe tiếng sét đi nữa, nó cũng được mẹ ôm vào lòng ấy, thì nó cảm thấy không sợ. Cho nên chính cái tình thương của người mẹ mà đối với đứa con vô cùng quan trọng. Cho nên cái tâm của người mẹ, cái tình của người mẹ như thế nào thì sẽ đầu tư vào trong đứa con. Tất cả mọi người chúng ta ai làm con là đều cảm nhận được cái điều này. Cảm nhận được cái người mẹ mà đầu tư cho chúng ta. Vì vậy đó mà cái khi mang thai, cái người phụ nữ thường gặp những cái chuyện buồn. Gặp cái chuyện buồn thì sao? Tức là cái buồn của người mẹ này nó cũng đầu tư vô cho cái đợt bào thai của mình. Tại lúc đó nó, cái tâm của mẹ với cái tâm của bào thai là một, cái thân của mẹ, cái thân của bào thai là một. Cho nên tất cả những cái này đều đầu tư vô cho bào thai. Cho nên khi mà sanh ra đứa trẻ như vậy đó, chúng ta nói đứa trẻ này rất bất hạnh, là buồn. Tại vì người mẹ buồn cho nên nó đem hết cái nỗi buồn của người mẹ này vào trong đứa trẻ. Hay là nó có những cái trường hợp khác nữa đó. Cái khi mà cái người cha đi xa, hoặc là ở ngoài chiến trận, hay là bị chết đi, thì cái nỗi nhớ của người mẹ đó đối với người cha đó nhiều. Vì vậy đó mà tất cả những cái này đều đầu tư vô cho đứa trẻ. Cho nên những đứa trẻ đó sanh ra đó, nó thường giống, nó giống hệt như người cha. Tại lúc đó người mẹ nghĩ tới người cha nó nhiều hơn. Cho nên đem hết cái tâm tư này đưa vào cho đứa trẻ. Vì vậy đó mà đứa trẻ này sanh ra đó là sanh ra bằng cái tình thương của người mẹ qua người cha. Cho nên đó, từ cái hình hài dáng dốc của nó đó, đều giống với người ta. Còn người mẹ mà khi mang thai đó, gặp những cái bực mình, những cái buồn phiền, thì lúc bây giờ nữa là chúng ta thấy tất cả những cái nỗi niềm này cũng đem trút vào cho đứa nhỏ. Cho nên đem trút vào đứa nhỏ, cho nên đứa nhỏ này sanh ra đó thì đã có cái mặt buồn rồi, sanh ra đó là dễ nổi khùng nổi cáo rồi. Là cái này từ đâu? Tức là cái bực bội này từ người mẹ mà truyền sang con. Cho nên chỉ có cái người mẹ mà truyền trao cho bằng một cái tình thương đó thì đứa trẻ này sanh ra chúng ta thấy cái mặt nó tươi vui và cái cuộc đời của nó có thể ấm. Cho nên giữa mẹ và ta nó có. Cho nên cái khi mà tất cả những người phụ nữ mà mang thai thì lúc bây giờ đó, đạo Nho cũng như đạo Phật là khuyên chúng ta nên đầu tư cái tình thương cho bào thai nhiều và dành tất cả những cái ưu tiên cho bào thai đó bằng cách cái người phụ nữ mà theo đạo Nho đó, cái khi mang thai là cái khi đó họ được ưu tiên nhất, họ được ưu tiên nhất. Là cái trường hợp bà mẹ chồng cũng không dám rầy mắng nàng dâu nữa, sợ mắng nàng dâu thì nàng dâu này sẽ buồn, nàng dâu này sẽ giận, thì đem cái giận cái buồn này trút vào cho đứa cháu nội của mình. Đứa cháu nội của mình sau này nó sanh ra nữa, nó sẽ trả thù bà nội nó. Đây tất cả các vị, đây bên đạo Nho thôi, tại mình la mình mắng mẹ nó truyền sang cho nó, cho nên đó, mẹ nó giận mình thì nó cũng giận mình, mẹ nó thù mình thì nó cũng thù mình, mẹ nó không trả thù được thì bây giờ tới nó sẽ trả thù mình. Cho nên cái người phụ nữ mà khi mang thai rồi họ được cái ưu tiên nhất trong giàu đạo, và luôn luôn giữ cái tâm thật chính, không cho tà. Cho nên lúc bây giờ nó sợ đầu tư những cái tâm xấu vào cho cái bào thai, cho nên họ không cho đọc tất cả những cái loại sách mà có tính cách là tà, như cái tiểu thuyết nhảm nhí, những cái chuyện mà bạo lực, tất cả những cái này là tuyệt đối người phụ nữ mang thai không được quyền đọc, phim ảnh cũng không được quyền coi. Tại vì tất cả những cái này nó sẽ đưa vào cho đứa nhỏ này. Cho nên bảo rằng cái chiếc chiếu mà trải không thẳng thì người phụ nữ mang thai cũng không được ngồi lên. Hay cái gì mà không đúng, không chính thì cái trường hợp này không chấp nhận. Cho nên xây dựng cái đứa nhỏ, đầu tư vô cho đứa nhỏ này tất cả cái điều tốt lành. Vì vậy đó mà người phụ nữ mang thai này chỉ được đọc sách của thánh hiền, đọc kinh của Phật. Chỉ có Phật và thánh hiền nữa, thì lúc bây giờ đó cái người phụ nữ này tôn thờ, để cho sau cái đứa nhỏ này đó nó sanh ra nó biết thánh hiền, nó biết tôn thờ. Đó là cái việc mà quan trọng nhất của người mẹ đối với cái người con. Thì bây giờ đó, nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy tượng của Bồ Tát, Thì lúc bây giờ đó, cái hình ảnh đó sẽ đưa vào cho người mẹ, thì sẽ đầu tư vô cho người con. Thì người con này đó, đã thấm nhuần đạo của Thánh Hiền, đã thấm nhuần giáo lý của Đức Phật, cho nên sanh ra đứa trẻ này nó đã có cái tinh thần Phật từ ở trong bào thai. Đó là cái việc mà quan trọng. Người ta nuôi con bảo là nuôi từ ở trong bào thai. Đó là về cái vấn đề mà tinh thần. Cho nên những cái đứa trẻ mà may mắn được giáo dục đúng với đạo Nho hay là đúng với đạo Phật chúng ta đó, thì sanh ra đó, thường đây là những người tốt. Cho nên những người tốt, những người hiền. Cho nên trong cái hoàn cảnh của tôi cũng thế. Cái khi mẹ tôi mang thai thì lúc bây giờ đó, nhờ đi với ông cụ tôi lên trên chùa Bà Tây Ninh và được hòa thượng trên đó tặng cho ông cụ tôi một cái tượng Bồ Tát Quan Âm chính tay của hòa thượng vẽ, rồi một cái cuốn Phổ Môn. Thì đến giờ về đó bảo là ông cụ tôi mỗi ngày như vậy đó là phải tụng kinh. Tên mẹ tôi đó mỗi ngày phải lại Phật, bố tụng kinh mẹ lại Phật, cho nên sanh tôi ra là hòa thượng. Điều này nhất định cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn chúng ta thấy giữa cha ta, mẹ ta và ta đó, nó có cái gắn liền với nhau, có gắn liền với nhau. Vì vậy đó mà tôi khi đi tu rồi đó, tôi vẫn cảm nhận cái điều này. Cha tôi nghĩ cái gì, mẹ tôi nghĩ cái gì, thì trong sâu thẳm đó tôi nhận được. Tôi nhận được cái điều này. Cho nên giữa ta là cha và mẹ, cái này gần nhất. Là tại vì cái dáng dấp hình hài này là của cha và của mẹ. Và kèm theo đó nữa là cái thế giới tâm linh bao la kia cũng có cha và mẹ ta. Cho nên cái khi mà chúng ta cảm nhận được cái điều này thì các vị đầu tiên cảm cái gì? Cảm nhận được cha mẹ chúng ta hiện giờ đang ở đâu, và cha mẹ chúng ta nó khổ hay là vui, ta nhận được. Cho nên cha mẹ chúng ta khổ thì ta vẫn biết khổ, mà cha mẹ chúng ta vui thì ta biết vui. Nếu ta lắng lòng xuống, ta bớt những cái bận rộn bên ngoài thì ta sẽ cảm nhận. Tại vì cha mẹ chúng ta là cái người mà thương chúng ta nhất trên cuộc đời, cho nên qua cái đường dây của tình thương này là chúng ta nhận diện. Cho nên chúng ta nhận được cái tình thương từ cha ta và mẹ ta. Cho nên những người này còn trên cuộc đời hay là những người này đã vắng bóng trên cuộc đời này, ta vẫn đã nhận được. Cho nên đương nhiên những người mà còn trên cuộc đời này thương ta, nghĩ về ta, thì lúc bây giờ nữa, tự ở trong sâu thẳm chúng ta cũng nhận được là mẹ chúng ta thương. Mẹ chúng ta thương ta, mẹ chúng ta đang nghĩ về ta. Nếu mà thật lòng ấy, chúng ta nhận. Cho nên ấy, giữa một người ở đây và một người ở xa, nhưng mà cái cảm nhận này ấy, chúng ta cảm nhận được. Trước đây ấy, có một cái bà cụ nên là tới thưa với tôi, sao bây giờ tự nhiên bà ngủ mà bà mơ đó thấy một cái người con của bà. Cho nên người con của bà đó mà xuất hiện ở trong giấc chiêm bao mà đầy trên người đó, máu đầy trên người.
Thì khi bà thưa tôi như vậy thì tôi mới hỏi là con bà làm gì? Thì bà mới nói là đi lính. Ta nói con bà đi lính. Tự nhiên tôi có cái cảm giác cái anh này chết trận rồi. Anh này chết trận. Thì tôi mới bảo bây giờ để bà để tâm cầu nguyện cho anh. Tức là phải để tâm cầu nguyện cho anh. Thì một ngày sau bà nhận được cái tin báo tử. Cho nên cái người con chết rồi nữa thì lúc bây giờ nó tự nhiên nó về với mẹ nó. Nó về với mẹ. Nhưng mà người mẹ chết thì lại cũng trở về với con tương tự. Cho nên nó cũng có những người tới thưa với tôi cái tình trạng tương tự. Bảo là trong giấc mơ họ thấy, họ thấy cái người thân này. Thì cái người thân này cũng không còn trên cuộc đời. Cho nên cái mối tương quan giữa ta và mẹ cha ta về cái mặt vật chất, về thể xác thì đây chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà về cái mặt tinh thần, cái mặt quan hệ vô hình không thấy được, nhưng mà đó là một cái sự thật. Cho nên bằng cái độ cảm chúng ta sẽ nhận ra. Cho nên mà cha mẹ chúng ta ở trong hoàn cảnh khổ đau, tại vì trong khi mà ta biết là cha mẹ ta vì quá thương ta, quá thương ta, vì ta mà đương nhiên tạo nên những cái tội lỗi. Thế nên tạo nên những tội lỗi. Tạo nên tội lỗi là vì cần phải có tiền bạc, cần phải có phương tiện để mà nuôi lớn con, cho nên nó tạo nên tội lỗi. Nó tạo nên tội lỗi thì lúc bây giờ nữa, cái người chết này nữa phải đi thọ quả báo này chứ. Ta nên phải thọ cái quả báo. Mà tại sao có cái này? Là tại vì thương con. Tại vì thương con cho nên mới tạo nên những tội lỗi. Cho nên quý vị đọc kinh Địa Tạng thì quý vị thấy ngay Đức Phật đó. Tức là mẹ của Địa Tạng Bồ Tát, mẹ của Ngài Địa Tạng, tại vì sinh tiền bà thương con, lo cho con mà thường tạo nên nghiệp ác. Nên tạo nên nghiệp ác là vì con. Cho nên khi mà chết rồi đó là liền đọa vào trong địa ngục. Thì khi mà đọa vào trong địa ngục đó, thì Địa Tạng Bồ Tát đó, trong cái linh cảm, thành ra trong cái linh cảm của mình đó, là nhận biết mẹ mình đang ở trong cảnh khổ. Mà khi biết ở trong cảnh khổ rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới nghĩ cái cách nào đó để mà chúng ta cứu mẹ. Đây, một cái cách nào đó để chúng ta. Nhưng mà hãy cứu được đó, thì tự nhiên trong tâm trạng chúng ta hết khổ. Cho nên đó, khi mà Địa Tạng Bồ Tát biết cúng dường cho Đức Phật Giác Hoa Tự Tại Vương xong, chỉ cúng dường cho một Đức Phật, cúng dường cho một Đức Phật, nhờ cái công đức cúng dường đó mà qua cái tình thương của Ngài đối với mẹ báo ân, do đó mà mẹ của Ngài vẫn nhận được một phần công đức. Ta nói phần công đức này bảo rằng được 40%. Ta nói người làm phước báo thì người đó 60%, mà cái người được hồi hướng là được 40%. Ta nên nhận được 40% mà đủ để bà sanh lên quả trời đau rồi hương phước. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà họ sanh được thế giới lành rồi đó, thì lúc bây giờ trong lòng chúng ta không cảm thấy sai rứt nữa, mà chúng ta cảm thấy an lạc. Ta thấy rằng là vì cái người thân thương của chúng ta đó, họ không còn khổ nữa, vì họ khổ mà ảnh hưởng tới ta khổ. Bây giờ họ hết khổ, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta cũng không còn khổ. Đó là một cái điều quan trọng nhất, cái sự giao cảm giữa ta và con người qua cái sợi dây vô hình. Ta nói người thân chúng ta họ khổ thì ta cảm thấy khổ, mà người thân của chúng ta hết khổ thì lúc bây giờ thì chúng ta cũng cảm thấy hết khổ. Cho nên cái tu của chúng ta là cái trường hợp mà làm cho người thân chúng ta hết khổ là như thế. Tại sao vậy? Là chỉ có ta mang một cái hình hài này của cha mẹ, mà chỉ có ta mới được truyền cái tâm thức này từ mẹ qua. Cho nên chỉ có ta mới có thể truyền đạt tới cho cha mẹ chúng ta. Cho nên khi mà ta tới chùa, ta lễ Phật, ta nghe kinh, thì chính cái lỗ tai chúng ta nghe, cái thân chúng ta lại Phật. Nhưng mà từ cái thân lại Phật, cái lỗ tai chúng ta nghe này đó, nó sẽ truyền vào trong tâm thức của ta. Cho nên từ cái tâm thức của chúng ta đó, nó truyền tới trước nhất là cha mẹ chúng ta, và sau đó là tất cả những người thân của chúng ta. Cho nên những người thân của chúng ta, cha mẹ chúng ta nó đồng nghe như chúng ta đang nghe. Cho nên ở đây ta gọi là cái thế giới của tâm thức, cái thế giới tâm linh là nói như thế. Ta nói thế giới tâm linh này nó có một cái kỳ diệu mà Đức Phật dạy chúng ta đó. Lớn thì không có cái gì lớn bằng, nhưng mà nhỏ thì cũng không có cái vật nào nhỏ hơn nó. Đây là lời dạy của Đức Phật. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm thì lúc bây giờ Đức Phật nói là cái cực vi đầu sở nông, cái cực vi đầu sở nông, cực vi trần, tức là trong một cái hạt bụi mà nhỏ nhất mà ở trong đó có thể xuất hiện cả ba đời chư Phật trong đó. Đây là thế giới tâm linh. Cho nên trong một cái thân này của chúng ta mà nó liên hệ tới luôn cả mười phương ba đời các Đức Phật. Cái việc quan trọng của nó là nó quan hệ được tới mười phương ba đời các Đức Phật. Mà mười phương ba đời các Đức Phật đó, là ta hướng về cái mặt thiện. Nhưng mà nhìn xuống thì sao? Lục đạo tứ sanh. Ta nói trong cái thân tứ đại này chúng ta đó, là có cả lục đạo tứ sanh cũng nằm ngay trong cái thân này. Đó là thế giới của tâm thức. Vì vậy đó, mà một người biết tu thì tất cả mọi người chung quanh này đều nhờ hết. Cho nên kinh nghiệm người trước dạy chúng ta gọi là nhất nhân hành đạo cửu quyền thanh, tức là một người tu thì nó đánh thức hết cả những người thân của mình, họ đều phát tâm hết. Thế nên bằng chứng cụ thể này, là trong gia đình tôi, cái khi mà tôi đi tu được rồi nữa, thì về sau này nữa là mẹ tôi cũng về chùa Quy Y, rồi anh chị tôi cũng về chùa Quy Y, rồi con cháu dòng họ đó lại cũng hướng về tâm bảo. Cho nên một người tu có kết quả thì nó ảnh hưởng liên hệ tới tất cả những người mà chung quanh chúng ta, và xa hơn nữa đó, nó ảnh hưởng cho tới tất cả những người mà họ đã qua đời. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị nghiệm thấy được cái điều này rất rõ. Cái khi mà ta mới phát bồ đề tâm, ta muốn tu đó, thì sao? Hoàn cảnh chúng ta chắc chắn là khó khăn, tất cả những người chung quanh chúng ta nữa, không ai bằng lòng hết. Không ai bằng lòng hết, tức là ta tu không có kết quả. hay là tu chưa có kết quả. Tất cả những người này họ phản đối chúng ta. Đây là cái điều tất yếu. Cho nên tôi đi tu thì mọi người phản đối chứ. Cho nên người mọi người phản đối. Có một cái ông thầy mà đồ nho, tôi gọi là bác, tại vì anh họ của bố tôi. Thì bây giờ đó, ông bố tôi đó là muốn cho ông đồ nho này dạy tôi học chữ nho. Nhưng mà bây giờ đó, tôi lại đi tu, bỏ ông này tôi đi tu đi. Ông này ức lắm. Ông này ức lắm. Nhưng mà sau này đó, ông nghe tôi tu được, học được, thì ông mới nói một câu trước khi ông chết. Ông nói nếu mà nó không bỏ tôi nó đi đó, thì chắc chắn bây giờ nó không được gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ban đầu chúng ta bị phản đối, nhưng mà thành đạo, tức là tu cho có kết quả đó, thì tất cả những cái người phản đối này tự nhiên họ thay đổi. Cho nên tất cả các Phật tử, có một số người tôi được biết đó, cái khi mà phát tâm đi chùa thì những người mà thân nhất mình trong gia đình là gì? Cha mẹ mình, bạn bè mình, anh em mình, thành ít ai bằng lòng. Nghĩ rằng mình làm cái chuyện này nè, cái chuyện vô ích, cái chuyện không cần thiết. Tức là cần phải sống, cần phải làm ăn, cần phải tranh giành. Chứ bây giờ nó đi tu được cái gì? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Quý vị phải tu cho có kết quả. Cái khi mà tu cho có kết quả thì những người chung quanh họ nhìn thấy cái quả của mình đó, họ mới phát tâm được, họ mới bằng lòng. Thì cái quả này là gì đây? Cái quả phải có cho được đó. Là tôi nói là cái khi mà mình đi tu, mình cải tạo được cái cơ thể của mình đó, tuy là mình ăn chay, ăn lạc, ăn ít như vậy đó, mình thức khuya dậy sớm, mình công phu, mình tụng niệm, nhưng mà mình vẫn khỏe mạnh. Mình vẫn khỏe mạnh là cái quả đây. Cho nên mọi người thấy cái quả chúng ta, thấy cái quả của chúng ta tu có kết quả chứ, thì lúc bây giờ đó họ mới phát tâm. Cái thứ hai nữa là lúc bây giờ đó họ thấy chúng ta tu, họ sợ chúng ta khổ. Nhưng mà sao thấy chúng ta tu đó, thì chúng ta vẫn ung dung tự tại, ung dung tự tại. Thành ra trong hoàn cảnh nghèo cũng như trong cái lúc mà giàu có, tâm chúng ta luôn luôn thanh thản. Thì lúc bây giờ họ thấy những người mà không tu tranh giành thì họ không được gì cả. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta đã tu sống trong pháp của Đức Phật, tâm chúng ta thanh thản, nhưng mà hoàn cảnh chúng ta đó là luôn luôn tốt, thì họ nhìn họ thấy cái quả này là mới, họ thấy quả mới đi tu. Còn nếu mà chúng ta đi tu sai thì sao? Tại là chúng ta bệnh hoạn là chuyện trước mắt rồi, chúng ta buồn phiền là chuyện thứ hai, cái thứ ba đó là làm ăn thất bại. Ta nên làm ăn thất bại, nghèo khó, thì lúc bây giờ đó người ta nói rằng cái nhận thức của họ là đúng. Cho nên họ khuyên chúng ta bỏ là cái chuyện tất yếu. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên bảo là thành đạo chứ không phải là hành đạo. Nhất nhân thành đạo, tức là tu cho được một cái gì đó thì mọi người thấy họ sẽ bắt chước họ tu thôi. Đức Phật chúng ta cũng vậy. Cái khi mà bỏ nhà đi tu thì lúc bây giờ đó vua Tịnh Phạn làm sao bằng lòng được. Tất cả những người trong hoàng cung đều phản đối hết, phản đối chuyện đi tu. Đang giàu sang sung sướng quyền thế như vậy mà vất bỏ đi làm vị sa môn ăn xin, ai chấp nhận được. Nhưng mà cái khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật thành Phật rồi đó, Ngài trở lại hoàng cung đó, thì lúc bây giờ đó vua Tịnh Phạn nhìn thấy Phật khác, phát tâm chứ. Cho nên nhờ phát tâm, nhờ nghe pháp, cho nên ông liền chứng được cái sơ quả này, tức là tu đà hoàng. Tu đà hoàng tức là cái tâm được an lạc, cái tâm được giải thoát. Cho nên ở đây đó bảo rằng Đức Phật tu mà trả ơn cho cha. Thế nên trả ơn cho cha là làm cho vua cha đó được an lạc. Thế an lạc cái tâm lên là chính. Cho nên chắc chắn là ông sẽ sanh về thế giới. Và trong cái lúc đó đó là Đức Phật hướng tâm về cầu nguyện cho người mẹ. Mẹ tức là bà Maya. Ta nên hướng tâm về cầu nguyện cho người mẹ. Vì vậy đó mà mẹ của Ngài đó cũng sanh về cõi trời đâu. Thì như vậy tất cả những người đó mà liên hệ với Đức Phật còn sống thì đã phát tâm Bồ Đề tu, còn đã qua đời rồi đó thì họ đều ở trong cái thế giới an lành, tại vì thế giới tâm. Cho nên ta thường gọi tu là trả ơn. Tu là cái trả ơn cao nhất rồi. Nên Đức Phật chúng ta đã làm. Và nếu mà chúng ta đi đúng theo con đường của Đức Phật thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có một cái kết quả giống như Đức Phật. Còn lúc bây giờ đó, chúng ta cứ nghĩ là cái tình mẹ bao la như biển Thái Bình, mẹ ta tình quá lớn như vậy, cho nên bây giờ ta thương mẹ, ta nhớ mẹ, ta khổ vì mẹ, thì ta được cái gì và mẹ chúng ta được gì? Đây là trên bước đường tu. Thành ra cái biết ơn chỗ này, rồi là cái vấn đề trả ơn nữa. Chứ còn ta chỉ ca ngợi cái tình mẹ không, hay là ta rầu buồn, ta khóc than, thì mẹ ta được cái gì đấy? Đồng cảm với cái tình của mẹ. Nhưng mà như vậy đó là tạo cho mẹ chúng ta khổ thêm, và chính ta cũng khổ. Thì ta khổ và mẹ chúng ta khổ thì điều này không nên. Cho nên lúc bây giờ có trí tuệ của Đức Phật rọi vào, chúng ta phải biết bây giờ nên làm gì đây. Ta nên làm gì đây? Cái điều này quan trọng. Đây ta biết nếu mà mẹ chúng ta đã khuất rồi, ta nên mẹ chúng ta đã khuất rồi thì mẹ chúng ta chỉ còn có cái thần thức thôi. Tức là không còn có thân tứ đại. Mà không còn có thân tứ đại đó, thì không có cái trường hợp mà khổ thân nữa. Cho nên mẹ chúng ta không còn có trường hợp khổ thân, mà mẹ chúng ta đã còn cái khổ tâm. Cho nên mẹ chúng ta còn có khổ tâm. Nhưng mà mẹ chúng ta có khổ tâm rồi, lúc bây giờ nó nhìn thấy chúng ta cũng đang khổ tâm nữa, tại ta thương mẹ quá, ta khóc lóc cho nên ta khổ. Ta khổ, ta làm cho mẹ chúng ta càng khổ thêm. Vì vậy đó mà mấy thầy thường khuyên các Phật tử đó, cái khi cha mẹ mình qua đời đó là nhớ đừng có khóc hết. Đừng có khóc. Anh đừng có khóc, đừng có thương. Ta nói thương và khóc đó, cái này không phải trả ơn nhưng mà hại. Mà hại. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên cái lúc đó ta làm gì? Cho nên ta giữ tâm chúng ta cho thật thanh tịnh. Cái khi mà tâm chúng ta được thanh tịnh thì chính cái thanh tịnh của tâm ta đây đó, nó sẽ truyền đạt qua cái tâm đau khổ của người mẹ chúng ta. Nhưng mà khi mẹ chúng ta nhận được cái tín hiệu an lạc từ ở trong tâm chúng ta truyền sang đó, thì bây giờ đó nó làm cho cái thần thức của người mẹ nhẹ đi. Ta nhận được cái an, nhận được cái an có nghĩa là thấy con mình nó được an lạc, tại vì mẹ thương ta. Cho nên bây giờ thấy chúng ta khỏe mạnh, thấy chúng ta sung sướng, thấy chúng ta thành đạt, thì mẹ ta phải vui chứ. Ta nên mẹ chúng ta vui vì thương ta cho nên vui. Vui cái thành đạt của người con, chính cái chỗ này đó làm cho mẹ chúng ta vui. Đây là thần thức. Nhưng mà được vui nữa thì liền xa cái khổ liền tức. Tại vì cái khổ, cái vui ở trong tâm đó, nó thuộc về vô hình. Cái này nó thuộc về vô hình, nó không thực. Tại vì con người thực chúng ta đó thì thay đổi khó. Nhưng mà con người ở trên màn ảo, con người ở trên màn ảo thì cái này rất là dễ. Tại là chúng ta thay đổi rất là dễ, tại nó không thực. thì ở trên tâm thức nó cũng không thật, cho nên người chết rồi. Vì vậy đó mà cái tu của chúng ta đây, chỉnh cái tâm của chúng ta, cho nên chỉnh cái tâm của chúng ta đó thì ở trên trên màn ảo đó nó cũng chỉnh theo. Cái màn ảo vô hình này đó nó cũng chỉnh theo, cho nên cái tâm thức của người mẹ chúng ta đó cũng chỉnh lần lần theo. Cho nên nhìn thấy an lạc, cho nên lúc bây giờ đó bà được an lạc thì đương nhiên bà sanh về thế giới lần. Đây là cái nguyên tắc mà Đức Phật đã khám phá ra và đã dạy. Nhưng mà ở trong cái thời Đức Phật không cách nào diễn tả được hết. Cho nên ngày nay thì chúng ta mới sử dụng màn ảo, cho nên chúng ta mới nhận ra được cái tâm thức chúng ta nữa, giống như trên màn ảnh ảo. Cho nên chỉnh được. Cho nên chúng ta cần chỉ chỉnh cái phím một chút thì trên màn ảnh đổi hết. Thì cũng thế, chúng ta cần chỉnh cái tâm thức chúng ta một chút thì ở trên màn ảnh ảo của mẹ chúng ta cũng đổi hết. Cho nên trên cái bước đường tu, ta được giải thoát thì mẹ chúng ta được giải thoát, ta đau khổ thì mẹ ta đau khổ. Cho nên những người mà thương người mẹ về cái tình thương bao la của mẹ đối với ta, tại vì mẹ ta có tình thương với ta bao la, cho nên mẹ chúng ta đã khổ, đã khổ vì ta. Thì bây giờ nữa, ta lại nhận được cái tình thương này thì chúng ta phải chỉnh cái này lại. Nên chỉnh lại, chúng ta tu đi, thì cái trường hợp này tự nhiên mẹ chúng ta được an lạc và mẹ chúng ta hết khổ. Đây là cái nguyên tắc mà tất cả các vị nên suy nghĩ và áp dụng. Biết cái tình mẹ như thế thì bây giờ nhân cái chỗ này mà ta làm được một cái việc quan trọng hơn. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta biết được cái tình của mẹ đối với ta, và chúng ta nên trả hiếu đối với người mẹ chúng ta theo chư Phật đã làm, theo các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đã làm. Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải làm theo. Đó là một số những cái ý niệm mà cảm về cái tình mẹ và trả hiếu cho người mẹ chúng ta theo chánh pháp. Thì tôi cũng cầu mong cho tất cả các vị ở đây, chúng ta cũng lắng lòng cho thật thanh tịnh, để đầu tư cái thanh tịnh này vào cho cha mẹ chúng ta, cho tất cả những người thân của chúng ta, để cho những người này họ cũng được an lạc. Mà khi họ được an lạc thì tạo thành một cái thế giới tâm thức để hoàn toàn an lạc. Khi chúng ta sống trong một cái thế giới tâm thức mà của tất cả những người an lạc này thì chúng ta gọi đây là Niết Bàn. Đó là cái con đường sáng mà Đức Phật chúng ta đã khám phá ra, và tất cả mọi người chúng ta nên từng bước phải đi vào. Tôi xin mời tất cả các vị đứng dậy.